Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đối với nam từ Phật giáo thì không có cái ngày lễ này, nhưng đối với lại truyền thống của Bắc Tông đó, thì đối với ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát rất đặc biệt, rất gần gũi với lại đời sống của chúng ta. Cuộc sống chúng ta có tín ngưỡng về Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên trong năm nó có tới 3 ngày để chúng ta mừng Bồ Tát Quán Thế Âm thể hiện ra cuộc đời, để giúp đỡ hỗ trợ và chia sẻ với những mặt trời bất hạnh. Như vậy, làm thế nào để chúng ta biết được mình đang sống trong sự chở che của Bồ Tát Quán Thế Âm? Hôm nay thầy xin phép trình bày với tất cả các Phật tử ở chùa Hoa Quang, thành phố Biên Hòa, trong một đêm mưa thấm tình đạo vị, qua chủ đề lòng bao dung. Thưa thầy đại chúng, cái chủ đề đó đối với Phật giáo rất là quan trọng. Chủ đề đó nó có những cái nghĩa cạn sâu, thấp cao, khác nhau và từng đẳng cấp. Nghĩa đơn giản nhất của chủ đề đó là nhớ, nghĩa thứ hai là giữ, nghĩa thứ ba là quán tưởng, và nghĩa thứ tư là hành sống. Như vậy niệm Phật có nghĩa là chúng ta nhớ về Đức Phật, chúng ta tưởng đến Đức Phật, chúng ta nghĩ đến Đức Phật và chúng ta hành sống với Đức Phật. Niệm Phật có nghĩa là chúng ta nhớ Đức Phật, chúng ta tưởng Đức Phật, chúng ta nghĩ về Đức Phật và hành sống với Đức Phật. Như vậy Đức Phật đã ở đâu mà chúng ta sống với Đức Phật? Đức Phật đã ở đâu mà chúng ta phải nghĩ đến Đức Phật? Đức Phật đã ở đâu mà chúng ta phải tưởng đến Đức Phật đó? Chắc chắn là có hai Đức Phật, đúng không? Đức Phật mà để cho chúng ta nhớ, chúng ta nghĩ, chúng ta tưởng, đó là Đức Phật ở bên ngoài. Ở bên ngoài, xa cách với mình, hay là không có thường xuyên, không có liên tục ở bên cạnh mình. Cho nên có những lúc vắng mặt, do đó chúng ta phải nhớ. Có một cái khoảng cách về không gian, cho nên chúng ta phải nghĩ. Và có những khoảng cách về thời gian, cho nên chúng ta phải tưởng. Cho nên nhớ Phật, tưởng Phật, nghĩ đến Đức Phật là chỉ cho chúng ta hướng về một Đức Phật ở bên ngoài. Còn cái nghĩa thứ tư rất quan trọng, đó là hành sống. Chữ niệm có nghĩa hành sống. Niệm Phật là hành sống với Đức Phật, tức là chúng ta sống với Đức Phật nơi tự tâm của mình. Và chúng ta ai cũng có Đức Phật ra hết. Hằng sống với Phật là hằng sống với cái gì? Thứ nhất là chúng ta hằng sống với sự tỉnh giác. Khi chúng ta hằng sống với lại ý niệm tỉnh giác thì Đức Phật sẽ hiện diện với cuộc sống của chúng ta. Cho nên khi chúng ta niệm một danh hiệu của Đức Phật, ánh sáng tự giác nó chiếu ra từ đáy lòng của chúng ta, ngay chân tâm thanh tịnh huyền diệu, thì niệm một Đức Phật, quý vị sẽ có công đức bằng niệm hằng hà sa số Đức Phật. Chúng ta chỉ đọc một danh hiệu Phật có nghĩa là chúng ta đang niệm hằng hà sa số các Đức Phật trong vô biên cõi. Như vậy thì Đức Phật có chia ra là Phật lớn, Phật nhỏ, Phật ở phương đông, ở phương tây, Phật ở phương trên, phương dưới, Phật để chờ tiếp dẫn vãng sanh, hay là Phật để chờ cứu độ tai ách. Có không? Có phân chia ra không? Không. Về tướng trạng, chúng ta niệm có nhiều Đức Phật, có nhiều vị Bồ Tát, nhưng mà về dụng thì chân tâm chúng ta niệm Phật có nghĩa là hằng sống với ý niệm tuệ giác. Quý vị sống như thế thì niệm một danh hiệu của Đức Phật có nghĩa là niệm vô số Đức Phật. Cho nên mình cũng không sợ Bồ Tát buồn, mình cũng không sợ Đức Phật nào giận, và mình cũng không cần phải phân chia Phật với Bồ Tát ra nữa. Mà tất cả Phật, tất cả Bồ Tát đều luôn xuất từ chân tâm thanh tịnh của chúng ta ra. Đó là hoàn toàn nói trên diệu dụng của tự tánh. Mà diệu dụng của tự tánh thì quý vị biết nó nhiệm màu tới mức vô lượng vô biên, thì lát nữa thầy sẽ trình bày ở phần sau. Bây giờ thầy xin phép trình bày với lại quý vị về hình thức để chúng ta quán tưởng và nhớ nghĩ về Đức Phật hay là các vị Bồ Tát. Bồ Tát Quán Thế Âm đối với tín ngưỡng của Phật giáo phương Đông, thì khi nói về Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta sẽ hình dung ra thân tướng của một người nữ nhẹ nhàng, ngọt ngào, từ ái và luôn bao dung như là một người mẹ. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta thấy có những bài kệ, những khúc hát tán dương Bồ Tát là mẹ hiền Quán Thế Âm, phải không? Có một lần thầy được đến một ngôi chùa đó, thì thầy bất ngờ khi thầy thấy thầy trụ trì đó giới thiệu cái tượng của một người đàn ông có râu cong cong lại. Thầy trụ trì nói đây là Bồ Tát Quán Thế Âm. Thầy thắc mắc vô cùng, tại vì lúc nó còn nhỏ chưa có học nhiều, cho nên thắc mắc. Thầy nói là bạch thầy, Bồ Tát Quán Thế Âm là tướng của người nữ mà, mà sao bây giờ trong chùa thầy lại thờ cái hình cái ông này còn có râu nữa? Thì thầy trụ trì phải cười, thầy nói Bồ Tát hiện ra vô biên thân. Khi Bồ Tát hiện ra vô biên thân thì có phân biệt là tướng nam hay tướng nữ không? Hoàn toàn không. Quý vị lần lại phẩm Phổ Môn trong kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta sẽ thấy được tất cả các ứng thân của Bồ Tát. Trong đó có bao nhiêu ứng thân? 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi thì làm vua, có khi làm tiên sĩ, có khi làm tỳ kheo, có khi làm tứ đại phi vương, có khi làm Bồ Tát, có khi làm tôi tớ, có khi làm Bà La Môn, có khi làm trưởng giả. Tức là muốn độ chúng sanh ở cảnh giới nào, Bồ Tát sẽ ứng hiện ra làm thân gần gũi với chúng sanh ở cảnh giới đó mà độ cho tất cả những chúng sanh đó gieo được nhân giải thoát và tiến thân trên lộ trình giải thoát bằng những duyên giải thoát do chính người đó phát tâm tu tập. Nhưng mà khi hóa độ xong, Bồ Tát lại tiếp tục hành trình độ sanh của mình ở những cảnh giới khác, quốc độ khác và những chúng sanh khác. Nếu đọc kỹ lại phẩm Phổ Môn của kinh Đại Từ Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta sẽ nhận ra được Bồ Tát Quán Thế Âm là những người rất gần gũi với cuộc sống của chúng ta, phải không? Trong khi đó, với tín ngưỡng Quán Âm thì chúng ta cứ nhìn Bồ Tát ngồi trên tòa sen sẽ hào quang, rồi cầm cái nhành dương liễu để rưới nước cam lồ, chúng ta cứ nghĩ như thế thôi. Và dần dần cái hình ảnh nó đi sâu vào trong tâm thức của mình, cho nên có người còn nằm mơ thấy Bồ Tát Quán Thế Âm tới rưới nước nữa. Quý vị có thấy chưa, có từng thấy chưa? Con mà các Phật tử đi tới khoe với thầy là thưa thầy, họ tối hôm qua con nằm mơ con thấy Bồ Tát Quán Thế Âm tới thầy, bận nguyên bộ đồ trắng giống y trong chùa vậy, đi tới rồi lấy cái tay vẫy vẫy con kêu welcome. Cái đó thầy thêm vô, họ kể lại là Bồ Tát tới, rồi Bồ Tát á là dẫn đi, dẫn đi cùng hết tới những cảnh giới này cảnh giới kia đẹp lắm. Xong cuối cùng Bồ Tát nói con chưa tới được những cảnh giới này đâu, nợ trần chưa dứt, thôi con về đi. Tự nhiên con tiếc quá, con khóc phù hộ cái cuối xuống con lại, cái tự nhiên cái con giật mình đến vậy, tại vì con đập đầu trong cái cục đá đau quá té ra, thấy ngồi dậy lúc nào đập đầu dưới cái tường đó. Cái vị Phật tử đến cứ 3 tháng thấy Quan Âm lần, kể riết thì nói thôi thầy thuộc lòng rồi. Cứ 3 tháng là thấy Bồ Tát Quan Âm lần, thấy nó dẫn đi. Mà quý vị biết á, ăn chay thì cũng không có ăn chay trường, tháng ăn có 4 ngày. Tụng kinh á, thì tụng có chút xíu thì đau lưng, đấm lưng thụi thụi. Còn chửi chồng thì chửi 3 ngày 3 đêm không biết mệt. Buồn buồn cái thấy Quan Âm. Là do tâm thức của chúng ta thu nhận lấy hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm ở bên ngoài mà chúng ta hằng chiêm bái. Do nhìn thấy hình ảnh đó và đưa vào trong tâm thức của mình, hình ảnh đó nó chiếm một cái vị trí rất là lớn. Cho nên khi mơ về Quan Thế Âm, chúng ta bằng cái tâm thức phân biệt Bồ Tát Quan Thế Âm với cái hình ảnh đó. Có câu chuyện này thầy được nghe kể, là có một vị Phật tử đó đi tới chùa bạch với lại hòa thượng trụ trì là chữa giùm cho vợ con bị bệnh. Hỏi bệnh gì? Quan Âm nhập. Quý vị nghe Quan Âm nhập chưa? Thầy nói Quan Âm cái bộ hơi rảnh nè. Theo quý vị Quan Âm có nhập không? Có không? La lớn lên coi có không? Được rồi, tin quý vị. Có hai vợ chồng nọ, tự nhiên một ngày kia bà vợ ứng lên: ta là Bồ Tát Quan Âm đây. Thế là ông chồng quỳ xuống lại bà vợ, tại vì bà vợ được Quan Âm nhập. Xong cái ổng đi khoe, ổng khoe mà cả cái niềm hãnh diện, tại vì Quan Âm không có dựa ai mà dựa vô cái xác vợ ổng, chứng tỏ là vợ ổng là cũng siêu phàm nhập thánh rồi, cho nên Quan Âm mới dựa vô, phải không? Bồ Tát nhập mà hồi nãy giờ nghe ma nhập, nghe quỷ nhập không à, tự nhiên bây giờ Quan Âm nhập. Cho nên ổng mừng lắm, ổng đi khoe. Mà mỗi lần Quan Âm nhập là bà nhảy lên trên bàn, bà đứng bà giơ tay bà múa may quay cuồng, rồi ông chồng cứ quỳ với lại lại Quan Âm mà chứ đâu phải lại vợ. Lại riết chịu hết tội đưa vô chùa chữa. Bắt đầu đưa vô chùa thì hòa thượng mới cho chúng hay, các thầy trong chùa cũng hiếu kỳ để coi con Quan Âm nhập ai. Tới chừng dẫn tới trời một cái bà tóc tai rủ rượi, áo quần xong xếch, mặt mày nhìn kỳ quá, bắt đầu bước vô chánh điện. Cái bắt đầu phải chạy, phải chạy tưng 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 trong chánh điện, phải chỉ vô mặt của các đức Phật, phải chỉ vô mặt của đức Phật á, chỉ là Phật này Phật kia mà nói những cái ngôn từ rất là vô lễ. Thì có một thầy mới đi theo bà, bà chỉ tới đâu là đánh vô cái tay bà tới đó, đánh đau riết, bà đâu dám chỉ. Bà ngồi lại thì nó Quan Âm nhập rồi, hòa thượng không tới đó, ổng trì chú đưa nước cho bà uống, bà uống bà hất ra hết vô mặt mấy ông thầy đó. Rồi Quan Âm xuất ra đâu 15 phút nhập vô lại, nhảy tưng tưng tiếp. Mấy thầy mới la cho, bắt đầu kéo bà tới cái đại hồng chung á, nó thỉnh chuông. Quý vị có bao giờ ngồi kế cái đại hồng chung nghe thỉnh chuông chưa? Bữa nào ngồi kế rồi biết. Ở xa xa đó chúng ta nghe tiếng chuông đó nó hay lắm, nó ngân nga du dương. Nhưng mà khi quý vị mà tới gần mà thử đưa cái đầu vô trong cái đại hồng chung, chỉ cần khua nhẹ một cái thôi, tẩu quả nhập ma tức khắc. Tại vì cái sóng âm đó nó dội liên tục thì cái màng nhĩ mình sẽ không chịu nổi. Đưa vô giọng 3 cái, bà xỉu luôn. Cái đưa về nhà rồi Quan Âm biến tâm mất tiền. Cuối cùng té ra là chị này thiếu nợ, thâm thủng tiền của chồng, chồng đưa để dành nó lấy tiền nó đánh số đề, đánh gì đó, chơi gì đó thua hết. Rồi bắt đầu cái ông chồng không có vui, rồi bây giờ bực mình rồi cái gỗ hoài, cho nên giả đò ra Quan Âm nhập cho ông chồng lại chơi. Đó, Quan Âm nhập đó. Khi thầy nghe kể lại câu chuyện đó thì nó trời, Quan Âm ở đâu mà rảnh dữ vậy, nó biết. Tuy rằng Bồ Tát Quan Thế Âm hiện ra vô biên thân, đến vô biên cõi, hóa độ chúng sanh với thần thông diệu dụng mà Ngài đã đạt được. Cái đó gọi là lục căn hổ dụng, tức là Bồ Tát nghe bằng lỗ tai đã đành rồi, nhưng mà từng thớ da của Bồ Tát cũng có thể nghe. Rồi con mắt của Bồ Tát cũng nghe được, lỗ mũi của Bồ Tát cũng nghe được, nghe khắp tất cả các âm thanh của chúng sanh. Cái đó mới gọi là Quán Thế Âm.
Bồ Tát đi khắp cảnh giới như thế có rảnh mà để nhập vô cho bả không? Mà nếu Bồ Tát mà có nhập thì quý vị nghĩ nhập vô ai? Cũng phải một người nào đó tu hành cho đàng hoàng, trời cùng bà này mới chơi suốt đề. Rồi bà làm nhiều cái chuyện tầm bậy tầm bạ, đầu tóc rủ rượi nhìn mắt gớm như Quan Âm nào mà nhập vô trời. Vậy đó mà cũng có người tin. Quý vị có ai tin không? Đừng nói dối. Thầy nghe quý Phật tử nói với nhau, chỗ này là Bồ Tát giáng thế, là đi tới đó cái am nó linh lắm. Cô Năm mà, cô Năm nổi tiếng mà, Quan Âm dựa vô mà đó, dựa đơn vài bữa sau Quan Âm biến rồi cô Năm cũng biến luôn, tại vì công an bắt. Có một bữa nọ thầy đi tới chùa đó, quý vị biết tự nhiên có cái bà đó, bà đứng ngoài trước chùa đó, mà thầy nhìn bà là thầy thấy dị ứng rồi. Quý vị biết nắng chang chang à, bà mặc cái quần ở màu cam, bà mặc cái áo á là màu đỏ, bà xách thêm cái dù màu đỏ chuối, nắng như vậy bà quấn thêm khăn nữa, bà trang điểm lộng lẫy vậy bà đứng. Bà nói lâu lắm rồi mới gặp ông, tôi chờ ông đây lâu lắm rồi, Quan Âm biển xuống cho tôi biết bữa nay chờ ông, giờ phút này ông vô đi tôi coi cho ông khỏe. Thầy sát lại liền, nghe cậu bói khoái quá mà. Mấy cô khoái không? Thầy hỏi Quan Âm coi gì, bà nói coi bài. Trời ơi, Quan Âm mà rành bài dễ sợ. Coi bài, cái bà móc trong túi ra bộ bài liền. Cái thầy đi tới cái ghế đó thầy ngồi, cái bà cũng xuống, cái bà sóc sóc lên, bà kêu thầy bắt ngang. Cái thầy cầm nguyên bộ bài, thầy sóc sóc lại, thầy kêu bà bắt ngang. Cái bà bắt, cái thầy cũng vừa chia chia nữa, cái bà hỏi thầy làm gì vậy? Thầy nói tôi bói cho bà khỏe, coi chừng nào công an bắt bà. Trời ơi, lúc đó Quan Âm biến mất, bà nhảy tưng tưng lên, bà nói tu hành mà ác nhân sát đức, tu hành mà thiếu lòng từ bi. Tự nhiên đứng ở cổng chùa đem ra bộ bài chờ ai vô chụp cái câu bói, mà té ra chụp nhầm thầy. Trời ơi, đâu có dễ ăn, phải không? Tưởng đó thầy bị dụ hả? Bà đòi coi bói cho thầy, bà đó mới bị bệnh nặng rồi. Thầy đâu để cho bà bói, thầy chụp một bài thầy bói luôn là bà. Tại đó tôi bói cho bạn quẻ để cho bà biết khi nào công an bắt bà nè. Rồi bà la sùm hết. Cái bà đi cà nhúng cà nhảy, cà nhúng cà nhảy. Thầy nói đó lùng xịt mặc ú mà mang đôi guốc vậy, thế nào cũng lật chân cho con. Thầy vừa nói xong mới lật cái đôi guốc chặt cái giò. Thầy nói cho bà nghe luôn á. Thầy nói coi chừng trật guốc, lật guốc trật giò. Vừa nói cho bà lật guốc trật giò liền. Cái bà nói tu hành mà rủa con người ta. Thầy nói đâu có rủa, cảnh báo. Lời cảnh báo dễ thương mà tại vì bà không nghe cho nên ráng chịu. Đã vậy thầy còn tốn thêm chai dầu nước xanh cho bà xức từ chân nữa chứ. Cho bà xức xong thầy đâu dám lấy lại. Lấy lại là lỡ lây khùng lây điên làm sao. Vậy mà khi vô trong chùa đó, thầy mới kể cái chuyện đó nghe. Thì thầy chủ trì nói trời ơi không phải thầy đâu, Phật tử ở đây á 10 người là hết 2 người là tin theo cái bà Quan Âm nhập đó rồi. Không biết ở đâu bác hiệu bà móc tới bác coi bói. Bà nói Quan Âm dựa bà, bác coi đúng lắm. Mà cũng có một vài Phật tử vô nói đúng nữa, đúng nữa. Con cái cô đó vô nói thầy, cái bà đó bà coi bà nói chồng con có vợ bé. Đúng thì con về con hỏi ra ổng có vợ bé thầy. Thầy nói cái này Quan Âm lâu lâu cũng linh nữa. Tại vì xu thế xã hội chung bây giờ, mấy anh thường hay có bạn mà nói cho nó ngọt, vậy chứ nó có vợ bé nó nặng lắm, phải không mấy đứa con? Gật đầu liền. Xã hội bây giờ thì đi làm ra bên ngoài thì có bạn có bè chuyện đó bình thường thôi, không có gì hết. Đừng có gán cho hai chữ vợ bé nó nặng đề lắm. Thưa cùng tất cả những Phật tử, chúng ta phải có chánh tín. Chúng ta biết Bồ Tát Quán Thế Âm ứng thân ở trong cuộc đời là để hóa độ tất cả chúng sanh với một mục đích duy nhất là giúp cho chúng sanh đó thấy được nghiệp chướng của mình tạo ra. Rồi khuyến khích người đó cải thiện nghiệp chướng của mình bằng cách tu ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ, bố thí cúng dường hay là trì trai giữ giới. Chứ Bồ Tát Quan Thế Âm không có thể nào mà tới ban pháp, ban phép này, ban phước kia cho chúng ta, hoàn toàn Bồ Tát không có làm chuyện đó. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rằng nếu mình tới mình cứu chúng sanh bằng cách đó, xong rồi buông ra chúng sanh, nó cũng trở lại trạng thái ban đầu tạo nghiệp nữa, thì suốt cả cuộc đời chúng sanh nó sẽ khổ đau triền miên, mà chúng sanh thì tới vô lượng vô biên. Bồ Tát phát nguyện chúng sanh vô lượng độ không biết mệt mỏi, nhưng mà làm như thế thì biết bao giờ mới chấm dứt được sanh tử bì lao của những chúng sanh. Cho nên Bồ Tát thì hiện vào trong cuộc đời để hướng dẫn chúng ta tu tập, cho chúng ta giải nghiệp. Chính vì lẽ đó chúng ta nhìn Bồ Tát Quán Thế Âm với một con mắt sáng thực hơn, và nó sáng quyết niềm tin trong cuộc sống của mình một cách rõ ràng hơn. Chứ đừng có nhìn Bồ Tát qua cái hình ảnh của một vị Bồ Tát cầm nhành dương liễu. Tại vì thầy cũng nhìn thấy như thế, cho nên đến ngôi chùa kia thấy Bồ Tát Quán Thế Âm là một cái tướng đàn ông rồi có râu, thầy cũng chịu. Thầy nói Bồ Tát Quán Thế Âm không thể nào mà hiện ra tướng đó, bởi vì mình chưa học. Cho đến khi mình học rồi, mình được đọc tụng kinh điển thì mới biết được hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm rất đa dạng. Đặc biệt truyền thống của Phật giáo Đại Hàn hay Nhật Bản, hay là ở Trung Quốc vào triều đại nhà Đường, nhà Tống đó, Bồ Tát với Phật đều có vẻ một cọng râu cong cong như thế này, mà thương với lại đại chúng. Đối với lại thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, mà ai có cái cọng râu cong cong đó là nhìn thấy nó không có thanh. Mà tự nhiên vẽ Bồ Tát có râu đó kỳ quá là kỳ. Nhưng vào cái giai đoạn đó của lịch sử thì người ta nghĩ có cọng râu đó là đẹp, cho nên người ta mới vẽ thêm cái cọng râu. Nhưng mà thưa với là đại chúng, Bồ Tát có râu không? Có không? Không. Sao biết không? Thấy Bồ Tát chưa biết không? Đúng rồi, Bồ Tát hiện ra thân nữ thì làm sao có râu? Hiện ra làm thân bà già làm sao có râu? Rồi hiện thân là một cái đứa trẻ làm sao có râu, phải không? Cho nên có râu cũng đúng mà không có râu cũng đúng, tùy theo tâm nguyện của Bồ Tát mà Bồ Tát ứng hiện ra để hóa độ chúng sanh, để giúp chúng sanh. Bây giờ để cho quý vị 30 giây suy nghĩ coi trong cuộc đời đã qua của quý Phật tử, quý vị đã từng gặp Bồ Tát Quán Thế Âm trong đời sống của mình chưa? Ai thấy rồi thì lên đây kể với thầy nghe, với đại chúng nghe. Có ai thấy Bồ Tát Quán Thế Âm trong cuộc đời này giúp mình chưa? Thôi, lanh quá, hồi nãy cũng lên rồi, giờ không có lên nữa. Chắc có lẽ quý vị cũng không dám nói. Thưa cùng tất cả quý Phật tử, hồi nhỏ đó thầy ghét chùa. Thầy có kể trong cái đĩa xuất gia đó, thầy ghét thầy chùa đó. Thầy không có thích chùa đâu, đi chùa là chỉ đi phá phách, đi ăn xôi ăn chè, như thầy kể trong đĩa vậy đó. Cho tới một ngày nọ thầy đi tới chùa cúng thất của má thầy, thì thầy cũng không có vô chùa, thầy ngồi trước sân thôi. Tới giờ thầy mới vô trong chùa ngồi. Thì tới chùa cái thầy thấy có hai đứa nhỏ trước sân chùa nó bắn bi, nó bắn đạn cu ly đó. Tự nhiên có ông thầy đâu á, mà quý Phật tử biết đó, là cái ông thầy đó tự nhiên ông bỏ quần xà lõn, ông đi ruộng về mà ông cõi hết đồ ra, ông quấn xung quanh người, ông cảm ngồi xuống bắn bi chung với hai đứa nhỏ. Trời ơi, thầy ghét gì đâu là ghét, thầy bà chẳng ra thầy bà gì. Thầy ngồi đó nó chướng con mắt thầy, nhưng mà ngồi trước chùa không thấy ổng mà thấy ai giờ. Thầy không có thích. Mà công nhận cái ông thầy đó, ông bắn bi rất là giỏi, ông bắn hay lắm. Thì ổng chơi khoảng 5 phút thôi là lúc đó tối thui rồi, không thấy đường, cái ông đứng dậy đi vô chùa. Thì hai cái đứa trẻ đó mới chạy theo nó nắm ông lại, thầy chơi với tụi con một chút nữa đi. Quý vị biết á, ổng trả lời như thế này: có cái gì mà vui, có hai đứa mày có hai cục đạn bắn tới bắn lui hai cái lỗ đó từ chiều tới giờ không biết chán à. Thầy vừa nói vừa đi vậy đó. Thầy còn thêm một câu như thế này: như cây kim trong cái đồng hồ, từ con số này nó đuổi qua con số kia, cuối cùng trở về vị trí cũ mà không biết. Tự nhiên lúc đó sao thầy hiểu ra được một điều là ông bà mình đẻ ra cha mẹ mình, rồi cha mẹ mình đẻ ra đám anh em mình, rồi mai mốt anh em mình đẻ ra đám con cháu nữa. Tức là những chuyện nó được lặp đi lặp lại như một lối mòn không có gì mới lạ qua cái hình ảnh của cây kim trong cái đồng hồ. Tự nhiên thầy thấy sao ông thầy này cũng hay quá, giáo lý đạo Phật nó hay quá. Bắt đầu thầy để ý, thầy để ý cái thầy đi vô chùa, cái thầy kiếm ổng, cái thầy làm quen, thầy nói chuyện, cái ổng chảnh lại ổng nói chuyện. Mắc ghét không? Ổng không nói chuyện, ổng trả lời nhát gừng lắm. Ổng nói tôi bận rồi. 3 ngày sau cái thầy xuống thầy kiếm ổng, ổng cũng nói tôi bận rồi. 1 tuần lễ sau thầy xuống thầy kiếm, cái ổng hỏi kiếm tôi có chuyện gì, cái thầy nói dạ con có một chút chuyện. Ổng nói chuyện gì nói mau, tôi chỉ rảnh được 5 phút. Chưa bao giờ mà thầy thấy một ông thầy chùa nào mà chảnh như cái ông này. Chẳng qua cũng là cái ông nông dân đi làm ruộng thôi chứ. Tự nhiên mình bỏ hết công chuyện mình tới mình kiếm ổng, nói ổng rảnh được 5 phút. Quý vị nghe bị sốc không? Trời ơi, thầy hồi nhỏ là thầy chảnh dữ lắm đó nha. Thầy nói dạ được rồi, con chỉ cần 3 phút thôi. Thưa thầy, con muốn học giáo lý. Cái ổng nhìn từ đầu tới chân thầy giống như công an mà nhìn tội phạm vậy. Thầy cũng nhột nhạt quá. Thầy nói bộ con học giáo lý không được hả? Cũng chẳng nói chẳng rằng vậy đứng lên phủi đít đi vô phòng. Thầy nói trời ơi, cha này sao cha mất lịch sự dữ vậy trời. Tự nhiên đứng lên không nói một tiếng gì hết đó. Lúc đó thầy cũng lớn tuổi rồi, cũng 15 tuổi rồi. Cái ông đi vô phòng thầy đợi, thầy ngồi đó thầy cũng đợi coi làm gì. 10 phút sau ông đem ra ông để cuốn sách trước mặt thầy cuốn sách. Mà cuốn sách nó cũ mềm, nó sình lên hôi rình thế ghê vậy. Cái tựa ở ngoài Thoát Vòng Tục Lụy. Nó đọc đi. Rồi hết giờ. Cái ông đi vô, mình cũng không có cơ hội để chào nữa. Trong bụng mình nói ông này tu hành sư thầy kỳ cục. Thầy về thầy nói thầy đọc. Thầy nói không, lỡ bượn rồi cho nên cầm về. Chứ cái nư của thầy lúc đó là không có thèm cầm về đâu. Nhưng mình cũng lịch sự chút, cầm về không thèm đọc. Không thèm đọc, cái chị thầy nhà đọc, đọc xong cái chị nói hay lắm mày đọc đi. Cái lúc đó thầy mới lập ra thầy đọc. Thầy nói để coi có gì hay. Vậy mà lập ra đọc từ trang đầu tiên cho tới trang cuối cùng mới bỏ cuốn sách xuống. Hay quá. Xong qua ngày hôm sau đọc nữa, đọc lại cái cuốn sách đó thêm một lần nữa. Đọc tới lần thứ 3 thấy hay lắm. Quý vị cứ tìm cái quyển sách đó, Thoát Vòng Tục Lụy, nói về đời sống của một vị quốc sư đời nhà Thanh của Trung Quốc, đó là Ngọc Lâm Quốc Sư. Không có vướng bận ái dục, mặc dù được con quan tể tướng thương và làm đám cưới linh đình chọn về làm rể, nhưng mà ngài cũng không cần, bỏ hết. Và đặc biệt là có một nhân vật đó là sư huynh là Ngọc Lam. Khùng khùng điên điên vậy, nhưng mà thật sự Ngọc Lam lại là cái người đã chứng quả, giúp cho Ngọc Lam có thể đứng vững được trên cái lộ trình tu tập của mình. Xong đọc 3 lần cái thầy xuống chùa, thầy trả cuốn sách đó cho thầy. Thầy không gặp thầy. Qua hôm sau thầy xuống thầy trả nữa để thầy mượn cuốn sách khác. Thầy thấy hay quá, thầy mượn thì gặp thầy. Thầy cũng chẳng nói chẳng rằng, thầy nói tôi bận lắm, chờ chúng tôi thầy vô phòng thầy nửa tiếng đồng hồ. Không biết làm cái giống quỷ gì trong đó nửa tiếng đồng hồ. Trễ giờ học mà thầy phải ngồi thì chờ. Tại vì mình bây giờ mình cần rồi, cho nên ổng lên nước. Đúng là cá ăn kiến thì kiến ăn cá. Xong cái ổng ra ổng lấy cuốn sách nẻo về của ý, đọc đi. Xong cái ổng đi vô, mình cũng không có cơ hội chào. Quý vị biết á, khi đọc xong cuốn sách đó, thầy mới có một cái suy nghĩ mới về cuộc đời của mình. Cho nên từ đó thầy mới tin Phật Pháp và kính những người tu tập. Khi mình kính trọng những người tu tập, tự nhiên thầy thấy gần gũi vô cùng. Cái bắt đầu cái thầy tới, thầy hỏi thầy cái gì thầy cũng nói, thầy cũng vui vẻ, thầy cũng nói. Nhưng mà chỉ có một thời gian ngắn 1 tháng rồi tự nhiên thầy đi đâu mất tiêu, không còn thấy thầy nữa. Thầy biến mất giữa cuộc đời, không còn tìm ra nữa. Bữa nào thầy xuống chùa thầy tìm cái không có thầy. Rồi 3 ngày sau thầy xuống tìm cũng không có. Rồi tuần sau thầy xuống tìm cũng không có. Thầy hỏi thăm thầy chùa nói thầy đi đâu không ai biết. Tới bây giờ cũng không còn tin tức được. Nhờ thầy đó mà thầy mới biết tới đạo Phật, mới biết quy kính Tam Bảo và mới biết tu tập. Nhờ thầy đó mới có được thầy bóng mây hôm nay ngồi đây. Cho nên thâm tâm thầy đó, thầy coi thầy đó như Bồ Tát Quan Thế Âm, kéo mình ra khỏi những mê chấp sai lầm. Tại vì thầy không tin Tam Bảo, thầy thấy tư cách của mấy ông thầy đó là không thể làm thầy được. Thầy bà gì kỳ cục vậy, không lịch sự, nói năng nó cũng không có cái gì gọi là thu hút mình hết, rồi hành động thì lại nó trần tục quá. Rồi cái cuộc sống của thầy á, nó gắn liền với lại người dân bình thường chợ mà quần xà lõn, đi cấy ruộng, đi cấy lúa, đi cày, rồi đi bắn bi. Quý vị chấp nhận được ông thầy như vậy không? Bữa nào thầy trụ trì rủ nhau đi bắn bi, quý vị tới có dám xá chào không? Hay là bữa nào thầy trụ trì không có mặc đồ này mà mặc đồ màu đen hơn, đi lạng tới lạng lui ở đây, quý vị gặp có chấp tay với Đạo Phật không? Chưa chắc thì chấp tay chào đâu, phải không? Mặc dù quý vị đã hiểu đạo, huống chi lúc đó thầy chưa biết gì hết. Nhưng mà nhờ thầy làm cho thầy hiểu được sự thật của cuộc đời là vô thường. Khi thầy đọc qua hai tác phẩm đó, khi thầy hiểu được cuộc đời của mình là những lối mòn được lặp đi lặp lại của những người đã đi qua, không có gì mới mẻ hết. Mà mình thì thích nhai lại, thích gặm nhắm những cái đồ cũ đó. Đồ cũ đó là gì? Lối mòn đó là gì? Đồ cũ là tham lam, lối mòn là ái dục. Tất cả những tham lam ái dục được lặp đi lặp lại trong cuộc sống của mình. Quý vị khỏi cần nhìn ai, nhìn bản thân mình hôm nay với ngày hôm qua, tháng này với tháng trước, năm này với năm trước có gì khác? Vẫn là ái dục mà thôi, ít có cái gì mới lắm, ít có cái gì thay đổi mới lắm. Còn ái dục thì nó lại có mới nhiều, mới kiểu này mới kiểu kia, nhưng tụ chung lại chỉ có một mẫu số chung thôi. Tử số nó có thể thay đổi, giống như con người của mình, bữa nay mặc áo hồng, ngày mai mặc áo tím, bữa nào mặc áo đen, thay đổi vậy thôi, chứ chỉ một con người. Và thầy thầm nghĩ ở trong lòng của thầy đó là rất là biết ơn cái vị thầy mà ngày xưa đã giúp thầy bước chân vào nẻo đạo. Nếu không có thầy đó, đừng hòng thầy có thiện cảm với Phật giáo. Thầy nhìn Phật giáo với con mắt rất là khắt khe. Tại vì sao? Tại vì thầy thấy Đức Phật thánh thiện quá. Cho nên một thầy, một cô nào mà có những cử chỉ không thánh thiện như Đức Phật, thầy xóa sổ liền. Nó cái bà sư cô mà cầm cái cây củi mà phang mấy đứa nít thôi là thầy cho là bà chặn lửa liền. Ông sư mà rượt mấy đứa nít mà ăn cắp trái cây đó, rồi á là chửi thầy mất dạy, là thầy cho sư hổ mang liền. Vì mình thấy Đức Phật đẹp, cho nên mình nhìn mấy người này không đẹp như Đức Phật, chúng ta bỏ liền. Do chúng ta không có cái phước báo, và chúng ta không có cái chánh kiến. Đồng là con người với nhau trong cuộc sống này, xuất gia hay tại gia, anh tu tập tới đâu đi chăng nữa, tham sân si nhất định phải còn. Vì anh không còn xa tham sân si thì anh không bao giờ ở cảnh giới này, mà tới những cảnh giới cao hơn, chứ không có lang thang ở chốn dương trần này đâu. Thế mà mình còn lang thang chốn dương trần này thì mình phải bị nghiệp chướng nó chi phối. Mà nghiệp nó chi phối thì buộc chúng ta phải thọ thân ở cảnh giới này, chúng ta đâu có lựa chọn được. Đó. Ai cũng thích đẹp, ai cũng thích trắng, ai cũng thích thông minh, ai cũng thích giàu sang, nhưng mà sanh ra bị cái lùn xệch đen thui, ốm nhom ốm nhách, xấu xí, rồi học ngu nữa. Lãng Việt Hiều, xin lỗi thầy lỡ nói lùn xịt, nó đụng trộm mấy người. Lùn cũng đâu có gì đâu, thể cao thì đẹp, lùn thì quý phái, mập thì cao sang, ốm thì dễ thương, coi như cỡ nào cũng có điểm hết. Từ cái câu chuyện của thầy, thầy muốn gửi đến tất cả quý vị một suy niệm nhỏ trong cuộc sống, để chúng ta thấy được Bồ Tát ở bên cạnh cuộc đời, chứ không phải Bồ Tát ở xa xôi nơi nào mà phóng hào quang tới tiếp mình. Cũng giống như một số Phật tử mà nó nằm mơ thấy Quan Âm tới xẹt xẹt tới, báo mộng thế này, báo mộng thế kia, rồi dẫn đi chỗ này, dẫn đi chỗ nọ. Không có, Bồ Tát Quan Âm không có rảnh chỗ đó. Quý vị biết, Nếu như mà thí dụ chúng ta nằm mơ mà thấy Bồ Tát Quan Thế Âm đến á, thì chúng ta hãy quán tưởng đến đời sống của mình. Bên cạnh mình chắc chắn phải có một người nào đó đang lặng thầm giúp đỡ mình, giúp đỡ mình trên con đường giải trừ nghiệp chướng, chứ không phải giúp đỡ mình bằng những cái sự tham đắm ngũ dục. Chúng ta phải xét, có thể đó là một cái điểm do chúng ta tha thiết, chúng ta niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn có sự cảm ứng, vẫn có sự hiệu nghiệm, vẫn có sự linh thông giữa mình và Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát là lắng nghe những tiếng nói từ đáy lòng của những chúng sanh đang đau khổ. Cho nên sự cảm ứng của Bồ Tát nhất định có đối với lại cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta chỉ còn một việc lại, đó là quán chiếu xem Bồ Tát là vị nào. Điều thứ hai để chúng ta thấy được Bồ Tát bên cạnh cuộc đời của mình, đó là những người giúp cho chúng ta hiểu được chân giá trị của cuộc sống bằng chính sự nỗ lực vun trồng đạo đức, hạn chế những việc làm xấu. Khi xong việc, những người đó lặng lẽ ra đi. Đó mới là Bồ Tát thiệt đó. Họ tới giúp cho mình tu tập, hay nói khác hơn tức là khai ngộ. Xong rồi các vị đó lặng lẽ ra đi, chứ không có ngồi lại mà chờ chúng ta khen. Không phải là ngồi lại để chờ chúng ta tán dương hay chúng ta đền ơn đáp nghĩa. Bồ Tát không bao giờ làm cái chuyện đó. Vậy mà có nhiều vị tôn sùng một số những thần tượng của mình rồi cho là Bồ Tát, thì quý Phật tử nên xét lại, không có nên quá là phóng đại lên, thậm xưng. Rồi ông thầy đó ông nghe cái ông khoái, rồi cái người thần tượng nó nghe cái thích, trời ơi, tưởng nó mình là Bồ Tát thiệt, đụng chuyện sân si cái rớt xuống thành Bồ Tọt. Bồ Tát biến mất rồi. Quý vị biết đó, Bồ Tát là xuất phát từ lòng đại bi mà đến cuộc đời để giúp cho chúng sanh. Lòng đại bi đó không có điều kiện, không đặt bất kỳ một điều kiện nào lên đối tượng yêu thương, và làm bằng chính cả sinh mạng và sự sống của mình. Không buồn khi chúng sanh bạc đãi, không mừng khi chúng sanh tân bốc, không hỷ nộ trước đổi thay của cuộc đời. Đó mới là Bồ Tát. Chính vì lẽ đó mà một giọt nước từ cành dương của Bồ Tát biến ra đến ngàn muôn thế giới, chúng sanh nào đón nhận cũng đều an lạc. Bồ Tát liễu đầu cam lồ thị, năng linh nhất trích biến thập phương. Tức là một giọt nước ở trên cành liễu của Bồ Tát Quán Thế Âm mà có thể biến ra khắp cả mười phương thế giới, chỗ nào cũng nhận. Tinh chuyên cấu quế tận quyên trừ, linh thử đàn tràng tất năng thanh tịnh. Tức là một giọt nước đó biến khắp cả pháp giới, khiến cho tất cả những bụi bặm của phiền não, của sân si, của ích kỷ, của tật đố, tất cả những bụi đó đều được rửa sạch từ một giọt nước cành dương. Vì giọt nước là giọt nước của từ bi, giọt nước của sự thông cảm, giọt nước của sự chia sẻ, và giọt nước của đồng cảm mà không đặt một điều kiện từ đối tượng, thì giọt nước đó mới có thể gột rửa hết tất cả muộn phiền đau khổ của chúng sanh. Còn mình dẫn người ta đi chùa, giúp cho người ta đi chùa, nhưng mà người ta chống đối lại mình là thôi cho mày biến, phải không? Ủa mặt nó thấy ghê, giữ gì lại gì. Hồi đó nó không biết tôi dẫn nó đi chùa, bây giờ nó biết rồi, nó coi ai cũng ra gì hết. Cho nên kệ nó, muốn tu kiểu gì nó tu. Phải hơn quý vị Phật tử. Đó là Bồ Tát đó. Trời mưa mà sao thầy đổ mồ hôi không biết nữa. Thưa cùng tất cả quý vị, một giọt nước nó xuất phát từ tâm đại bi, thương yêu tất cả mọi người không phân biệt. Chỗ này nó có thêm cái ý nghĩa đó nữa, ý niệm đó nữa, là không có phân biệt là người đó là tốt hay là xấu, thân hay là sơ,
thiền hay là giữ vẫn thương với một tâm bình đẳng như nhau, thì giọt nước đó mới có thể rửa tan được mọi hận thù quán trái, mọi nghiệp chướng đau thương của chúng sanh đó, mới khiến cho được thanh tịnh. Đạo tràng thanh tịnh có nghĩa là quốc độ thanh tịnh, hay nó đơn giản là chỗ mình ở thanh tịnh. Chỗ ở có thanh tịnh hay không, thưa đại chúng, hoàn toàn do tâm chúng ta thanh tịnh. Điều này Đức Phật đã khẳng định ở trong Kinh Duy Ma: tâm tịnh quốc độ tịnh. Hễ mà tâm đã thanh tịnh rồi thì cõi nước ở nó sẽ thanh tịnh, nó sẽ bình yên. Tại vì tâm nó thanh tịnh thì nó không còn dao động, không còn dao động bởi trần cảnh, cho nên thấy không tham, nghe không chấp, ăn không vướng, ngửi mùi không có kẹt. Còn mình á, là còn nghe cái mùi này là mùi quen hay mùi lạ, thấy cái bữa nay nó mập hay nó ớn, phải không? Bây giờ mình tập nghe nè, nghe như Bồ Tát Quan Thế Âm để thanh tịnh nè, mình nghe mà mình không phiền não thì đó mới là đệ tử của Bồ Tát Quan Thế Âm. Còn mình nghe mình cũng biết mà tu vậy đó mà nó chê tôi già, phải không? Thỉnh thoảng mình nghe ai nói cái gì thoáng thoáng tới cái tên của mình, bắt đầu mình để ý rồi. Không biết quý vị sao chứ thầy để ý lắm. Để ý là lắng nghe coi ta nói gì, đụng tới tên thầy là nói gì. Nghe mấy Phật tử nói chỗ thầy chẳng đụng, nó hiền lành, nó dễ thương. Chứ mình nói là mấy Phật tử là biết đạo ghê. Có một lần thầy nghe mấy người nói: trời ơi, thầy Tụng giọng chảnh dữ lắm, bây giờ Đường Hồng ổng đi đâu, tới chùa cũng gặp ổng đâu. Trong bụng này nói: ai thầy không nhìn, liếc liếc nói có ai vậy, ai mà nói mình kỳ vậy. Cho nên mình nghe mà mình bị cái lời nói đó nó tác động mình hoàn toàn, thì lúc đó Bồ Tát Quan Thế Âm có đứng kế bên rồi, mình cũng nói: dạ con xin mời Bồ Tát nghỉ giải lao để con xử nó, phải không? Lúc đó mình bị dướng rồi, bị kẹt rồi. Nghe mà chúng ta bị cái lời nói nó dẫn chúng ta đi thì chúng ta khổ, khổ trăm bề chứ không phải giỡn đâu. Quý vị biết là từ cái lời nói đó làm cho con người ta đau khổ nhiều nhất. Vì sao? Vì ngôn ngữ chính là phương tiện để giao tế, nó là nhịp cầu để chuyển tải thông tin đến với nhau mà. Cho nên người ta thương yêu buồn giận gì bắt đầu từ lời nói đó. Bữa đó con Phật tử nói thầy: thưa thầy, con nghe mấy người kia nói là nghe chùa thầy không có tu hành gì hết. Rồi thầy nghe thì giận liền, hỏi ai nói, hỏi liền, hỏi ai nói. Nói xong có biết mình hố hàng liền. Mình phản ứng nhanh tức là mình không có tu. Do không có tu, tâm mình không có định tĩnh, cho nên vừa nghe cái bị tiếng nói nó chi phối liền. Như vậy tức là đã bị hố hàng, sụp bẫy rồi. Không biết Phật tử có nói không, nhưng mà cái người đó nói cho thầy nghe, thầy nghĩ người đó đang thử thầy. Và cuối cùng thầy trở thành bại tướng. Buồn quá. Thầy phát hiện ra liền nha. Thầy phát hiện ra liền thầy là cái người thất bại. Không biết họ có văn bẫy hay không, nhưng mà tự nhiên thầy thấy thầy không có tu. Và cái lời nói đó phản ánh chính xác. Cho nên quý vị bây giờ thử tập đi. Cái nghe này nó quan trọng trong cuộc sống lắm, để cho chúng ta thấy được rằng cái nghe, cái thấy của mình đó, nó chưa có chuẩn xác, nó không có đúng. Mà huống chi mình nghe người khác nói lại. Mà cái nghe này là nó làm cho chúng ta khổ nhiều hơn. Chính vì lẽ đó quý vị mà lại Bồ Tát Quan Thế Âm, quý vị mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, quý vị phải tập nghe giống Bồ Tát Quan Thế Âm, và tập thương yêu giống như Bồ Tát Quan Thế Âm. Nghe để hiểu, hiểu để mà chúng ta mở rộng lòng, chúng ta bao dung tất cả những điều tốt và chưa tốt của người thân mình. Cái đó mà gọi là niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ai cũng có những quan điểm trong cuộc sống riêng, và ai cũng có những nhu cầu muốn được tôn trọng, muốn được sống bình đẳng, muốn được sống yêu thương. Nhưng chúng ta thỉnh thoảng cũng sẽ đặt một cái dấu hỏi: tại sao mình tốt như vậy mà người thân của mình lại đối xử với mình không được tốt, thậm chí còn tệ bạc? Quý vị biết bữa hôm thầy lâu rồi thầy mới gặp một gia đình Phật tử nọ. Khi thầy gặp thầy thấy số ốm quá, thầy hỏi có bệnh hoạn gì không. Thì hai vợ chồng nó không có bệnh nhưng mà buồn. Bắt đầu mới kể cho thầy nghe chuyện trời ơi thê thảm. Tức là hai vợ chồng ở trong nhà tự nhiên cái mấy người anh chị bà con gì bên chồng kéo vô đánh hai vợ chồng sình đầu, không kịp phản ứng gì hết. Rồi hỏi tại sao vô lý gì? Chẳng qua chỉ là ganh ăn ghét ở rồi tranh chấp với nhau về đất đai, về tài sản. Mà anh này là con út, ảnh cũng không có ham tiền bạc tài sản gì hết. Cha mẹ chia nhiêu lấy nhiêu, mà anh nói là chia bằng nhau hết. Nhưng mà mấy người kia không lo làm ăn cho nên dần dần bán hết đất đai. Mà ảnh mua lại cũng không bán, bán cho người ta. Rồi ảnh mới mua lại của người ta. Anh nghĩ đất đó của cha mẹ để lại, thế là ghét. Cứ lâu lâu kiếm chuyện chửi, mà ở chung một lô đất một dãy vậy đó, cứ chửi, cứ mắng nhiếc, cứ thế này thế kia thế nọ. Khi thầy nghe như vậy thầy thấy cũng cũng buồn, tại vì thầy biết gia đình anh chị này rất là đạo đức, rất là hiền lành. Lúc đó chúng ta phải niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm với tâm niệm nào? Nếu không niệm với ý niệm bao dung, chắc chắn quý vị sẽ khổ đau vĩnh kiếp. Khi mình niệm với cái tâm niệm bao dung, mình sẽ dễ thông cảm với hoàn cảnh của mình hiện tại. Còn không thì quý vị chỉ còn lại những ý niệm của quán thù, của trách hờn, rồi của giận dỗi. Mà trách hờn, giận dỗi, quán thù thì đâu giải quyết được vấn đề, không giải quyết được vấn đề gì hết. Mình là người khổ đau nhiều hơn nữa. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm là thị hiện của tình thương, đó là điều chính xác. Nhưng tình thương đó mà không xuất phát từ đại bi tâm thì không bao giờ chúng ta thương trọn vẹn được. Chúng ta thương có điều kiện, hoặc giả là chúng ta thương có sự phân biệt. Khi nó tưới tẩm bằng đại bi tâm thì lúc bây giờ tình thương nó biến thành bao dung. Lòng bao dung của chúng ta nó rất là dễ sanh sôi nảy nở, vì bản chất của chúng ta là dễ tha thứ. Nhưng quý vị liệu có bao dung đúng đối tượng hay không, đây mới là một vấn đề cần phải hiểu rõ hơn. Có nhiều Phật tử nói với thầy là: thầy à, thầy đừng có từ bi quá, thầy từ bi quá chúng sanh nó lờn mặt. Ở nhà cũng vậy, nếu mà không có nguyên tắc, không có kỷ cương, không có cứng rắn đó, thì người thân của mình sẽ lợi dụng vào cái kẽ hở đó mà làm cho mình sẽ khổ đau nhiều hơn. Theo quý vị thì các Phật tử đó lập luận như thế nó có đúng không? Có đúng không? Im lặng chứng tỏ là đồng quan điểm với những lý luận đó, phải không? Thật ra thầy cũng đồng tình là bao dung nó còn phải có thêm một yếu tố nữa. Yếu tố gì? Quán chiếu. Tức là chúng ta phải nhìn cho kỹ. Chúng ta nhìn bằng tuệ giác chứ không nhìn bằng định kiến. Nhìn bằng định kiến thì cái người đó cách xa mình 10 năm, bây giờ gặp lại thì tất cả những thói hư tật xấu của nó đều hiện ra trước mắt mình hết. Mặc dù 10 năm nay chúng ta không tiếp xúc, biết đâu nó tốt hơn, và cũng có thể nó trở thành cái người tệ hơn. Nhưng mà định kiến là những cái gì xưa kia nó tạo ra, bây giờ chúng ta bê y chang vậy, không thay đổi. Cái định kiến này sẽ giúp cho chúng ta, xin lỗi, nó sẽ làm cho chúng ta căng thẳng hơn. Cho nên đạo Phật không có chấp nhận định kiến, mà hướng dẫn chúng ta phải quán chiếu. Tức là xét thật kỹ, xét bằng chính mình, đặt mình vào hoàn cảnh của người đó, thì cái sự bao dung của chúng ta nó mới có cơ sở, mới hợp lý. Quý vị biết á, ở chùa thầy đó có mấy vị cứ đi tới xin hoài, xin gạo, mà còn chỉ ít nữa nha, xin gạo mà vô nói con đói quá, con có gạo ăn cho 2 ký, cái con đói gì mà cho có 2 ký à, con mới thấy ta chở vô chùa thầy 2 bao gạo thì cho 10 ký đi, còn cha quỷ giờ ngó thấy ớn. Cậu thấy người ta chở chùa này 2 bao gạo cho nên cho 2 ký, ông đâu có chịu, ông ấm ức quá. Thầy nói trời ơi, 2 ký bây giờ là hơn 20 ngàn rồi, ông làm gì ra 20 ngàn? Bây giờ ông gõ mỏ, ông tụng kinh từ 3 giờ sáng tới 10 giờ chiều, coi người ta có cho ông 2 ký gạo không. Tự nhiên ông sàng vô sàng ra được 2 ký gạo, 20 mấy ngàn còn đòi gì nữa. Mà 1-2 kèo này cuối cùng thầy phải cho 5 ký. Cho 5 ký xong, quý vị biết từ sáng tới chiều cho hết 2 bao gạo Không biết ai cứ 5 phút người vô con đói quá, 5 phút vô con khổ quá, 5 phút vô bây giờ con lạ người rồi. Có cái bà đó, bà đi vô với người con gái, dẫn bà lết lết, bà ôm một cái bọc ruột vậy nè. Thấy máu không? Mẹ con mới mổ, giờ không có tiền, khổ quá, đói quá, thầy giúp giùm con. Thầy thấy tội nghiệp quá, thầy cho 200 ngàn đi về quê. Đã vậy cũng nhờ anh Phật tử lấy xe vô chở bà ra. Thấy sao quen quen, cái dáng đi quen quen. À, xong cái 3 ngày sau cái thầy đi tới cái chùa kia, cái thầy thấy ủa sao giống quá vậy nè, quen quen. Thầy thấy sao dắn đi hai người này nó quen quen, cái thầy đi ngang ngang thầy cũng dòm lại, cái thầy chỉ thầy nói á chưa về quê nữa hả, thầy hỏi gì. Cái chị đó chứ nó chỗ khổ quá, bữa hổm đưa ra đường xong rồi con đưa má đi tái khám hết tiền rồi chưa có tiền về quê. Cái thầy hỏi quê ở đâu, bữa nay thầy mới hỏi quê ở đâu, thì bà nói quê của bà ở đâu, tuốt ở dưới miền Tây đó, là Cà Mau, Bạc Liêu vậy á. Thầy hỏi ra tiền xe đi về nhiêu, bà nói 400 ngàn. Thầy cũng mũi lòng, cho 400, sợp dễ sợ. Vừa đưa tiền xong, con anh Phật tử nói, trời ơi thầy dư tiền quá hả? Ruột gà, ruột vịt đó. Thầy hỏi vụ gì? Cái ổng đó cái bịch ruột đó là ruột giả đó, bà đổ thuốc đỏ vô đó. Thầy nói không được, cái ác quá, người ta mổ xẻ người ta đi không nổi, ổng thấy hả? Ông nói chỉ có mình thầy bị lừa. Có mình thầy bị lừa chứ không ai bị lừa hết trơn á. Cặp bài trùng này là đi cùng làng cuối sớm hết trơn rồi. Cái anh đứng đó cái tự nhiên là công an tới, cái tự nhiên hai mẹ con chạy lẹ lẹ. Lúc đó thầy mới thấy là mình hố hàng, mình còn la cái ông đó nữa. Ông la lên công an tới, tại công an bắt mấy người ăn xin đó đó mà đi lừa đó. Ông la lên công an tới, công an tới. Tự nhiên hai mẹ con chạy có cờ vậy, rồi cái bịch ruột mất tiêu. Lúc đó thầy quê dễ sợ. Tức là mình mới phát hiện ra mình bị lừa. Quý vị biết á, lúc đó thầy mới nhớ lại hồi xưa thầy mổ ruột thừa, thực ra 2 ngày thầy đi đâu có nổi. Con mình mổ ruột thừa 2-3 ngày mình đi chưa nổi, mình phải nhích nhích từ chút, mình ngồi cũng phải gượng lên bàn này bà mổ, mà đây một bịch ruột vậy mà bà đi sao bà đi nổi. Trời ơi, chứng tỏ mình ngu, dễ sợ là ngu. Cho nên rõ ràng là có từ bi, có bao dung, nhưng mà thiếu quán chiếu. Thiếu quán chiếu cho nên vô tình mình tạo ra một kẽ hở cho chúng sanh nó tạo nghiệp. Nhưng mà theo quý vị, thầy cho bác đó, thầy có phước không? Có không? Chắc chắn là có. Vì sao? Vì rõ ràng từ cái tấm lòng thầy thương yêu thật, thầy cho bà sử dụng kiểu gì không biết, bà gian dối là sau này bà trả nợ thầy. Bà phải trả, nhất định bà phải trả. Nhưng mà quý vị biết, nó có một cái kẽ hở nhỏ, là vô tình mình làm cho cái người đó họ tạo nghiệp gian dối. Cho nên nó phải có yếu tố quán chiếu bên cạnh của từ bi và thông cảm. Biết họ gian dối, mình cho không? Sao không cho? Cho. Nhưng mà thầy lẽ cho 10 đồng. Bây giờ mình cho 1-2 đồng. Cho xong rồi mình nói thêm một câu là thiếu có thể xin, xin bằng chân tình, đừng gian dối, để cho họ bỏ đi cái nghiệp gian dối. Thì mình với họ không có cộng nghiệp nữa. Chứ thầy thấy có nhiều người không cho mà còn giả bộ kêu công an bắt. Nhưng cái ông đó thầy thấy hung dữ quá. Thầy thấy hung dữ, xử sự vậy hung dữ quá. Nếu như một ông thầy mà đứng mà la ông ống công an tới này kia để cho người ta chạy gì, quý vị coi được không? Hơi khó coi, phải không? Người ta sẽ nói ông thầy thiếu từ bi, thầy thì thầy làm không được. Nếu như vai trò như thầy đóng vai đó thì thầy biết gian dối, thầy sẽ tới thầy nói liền. Thầy tới thầy nói á, thầy nói không có được gian dối nữa, thầy cho tiền. Cũng giống như mấy người mà đi vô chùa thầy ăn cắp đó, bắt được. Tại vì chùa thầy là nó không có dách, cho nên hãy vô một cái là phát hiện ra ngay, chạy đâu cho thoát con. Chưa biết 72 tuyệt kỹ thiếu lâm. Vô mấy lần bị phát hiện ra hết. Tại vì chùa mà có dách dách gì nè, nó núp theo dách nó đi vô đâu có hay. Còn chùa trống lỏng ba bên bốn phía vậy, vô cái phát hiện ra liền. Bắt lại rồi hỏi đi đâu, làm cái gì, phải khai. Thầy phải nói thiệt mà. Tại nó một là khai ra hết, còn hai là phải giao cho pháp luật xử lý. Bắt đầu khai. Khai xong rồi thầy nói mai mốt có thiếu gì cứ vô gặp mấy thầy xin. Mấy thầy cho được cái gì mấy thầy cho, chứ đừng có đi ăn cắp của Tam Bảo, tội nặng lắm. Phải hù nó chứ. Mày lấy của ngoài đó mày tội một, chứ mày lấy của ông chùa mày tội 1,000. Mày nhớ chưa? Trời ơi, bắt ăn trộm mà còn cho tiền ăn trộm nó. Thầy thấy đúng, chắc con mình nên thầy chứ không ai. Nhưng mà quý vị biết cũng vui lắm. Bữa hôm có một cái em nó tới nó cúng dường thầy 2 triệu. Cái thầy nói sao thầy thấy con quen quen. Cái nói sao không quen. Hồi đó thầy cho con 100,000 mà. Hỏi cho hồi nào. Nó nói cho lúc đó 2 giờ sáng. Thầy nói 2 giờ sáng thầy đi đâu rồi cho tiền. Nó nói hồi đó con đi vô chùa thầy con cắp. Cái thầy cho con 100,000. Con lấy 100,000 làm vốn bây giờ con khá lắm đó thầy. Trời ơi thầy nghe thầy cũng vui nữa. Theo quý vị có lấy không? Trời ơi ai mà ác mà lấy gì chi vậy. Thầy nói thôi thầy cho lại con đó. Lần trước là cho 100, bây giờ là cho 2 triệu. Thầy cứ tính đi mờ, ha. Lần trước mà cho 100,000 thì bây giờ cho 2 triệu là nó tăng lên gấp 20 lần. Bây giờ thầy đưa 2 triệu, mai mốt con phải đưa thầy 40 triệu. Thầy tính mà, thầy tính với nó mà. Thầy nói là ăn đi con, mai mốt nhớ đưa thầy 40 triệu nha. Thật ra chắc cũng có một vài trường hợp nó may mắn như vậy. Chứ thầy nghĩ bây giờ mà kêu công an bắt thì cũng giải quyết xong thôi. Nhưng rồi nó sẽ oán hận mình. Nó oán hận mình, nó không giải quyết được. Quan trọng là làm sao mình dạy cho nó đừng tạo nghiệp nữa. Thầy kể chuyện nó nghe, cái mấy người Phật tử trò chứ có mình thầy thôi. Chứ thầy gặp mấy thằng xì ke đi, thầy nói 10 lần nó cũng gom sạch đồ của thầy. Tự nhiên thầy nghe cái thầy thấy cũng hơi khó chịu. Chứng tỏ lòng tốt của mình vẫn bị phủ nhận. Trong kinh Đức Phật dạy là từ bi phải kèm theo trí tuệ, bao dung phải có quán chiếu thì chúng ta mới làm đúng. Nhưng mà bây giờ tự nhiên mình bị phủ nhận hết, tự nhiên thầy thấy làm sao đâu. Mình tu vậy có bị hỏng không? Người ta đã khổ rồi, người ta mới đi ăn trộm ăn cắp. Chứ bây giờ mình kêu mình đi ăn trộm ăn cắp mình làm được không? Không. Cho dù có nghèo cùng nữa mình cũng không làm. Cái người đó họ đã mất đi cái tư cách, mất đi cái nhân phẩm rồi, mình phải làm sao để cho họ trở lại với đời sống thường nhật, cho họ đừng có mặc cảm. Mình giúp được cái gì mình giúp, mình cho được cái gì mình cho. Cái mấy Phật tử nói thôi thầy ơi, thầy sống trở lại cái thời nhiêu tuấn cách đây 3-4 ngàn năm đi, lúc đó là tha hồ thầy cho, mai là đi tu chứ phải ở nhà chắc tàn mạc. Thầy nói đi tu cũng tàn mạc gì, tóc không có mà làm gì có tài sản, phải không? Nhưng mà thầy thấy quanh đi quẩn lại thầy bị lừa hoài à. Quý vị biết cái mấy ông mà bán chim ế đó, cứ vô chùa bắt thầy mua mão. Bắt vô mua mão mà chợ còn đạo đức lắm. Con bán người ta 700 thôi, con bán thầy 300 thôi. Thầy nghe rẻ quá thầy mua, thầy hỏi con lòng gì. Ông nói lòng chim 700, lòng chim 200, 300. Thầy nói ờ thả đi trả tiền. Cái bữa đó thầy cũng mua, mua xong thầy nói khoan, bữa nay đến. Tại thầy thấy nó ít quá, thầy thấy nó ít quá trời quá đất. Thầy nói bữa nay đếm, thì cái ông đó nó 450, đếm ra có 250. Còn cái ông kia ông nói 250 mà ông còn thòng thêm một câu là chưa chính xác, là tại vì con bắt vô bắt ra con bán con không nhớ gì, con nhớ 250, đếm ra có 150. Thầy cũng chẳng nói một câu nào, thầy đưa tiền mà mấy ông lấm lét lấm lét. Tới bữa sau tới hỏi bán chim, thầy hỏi mấy con, cái nói không nhớ nữa, đếm đi thầy. Thấy không? Đâu có dám. Dễ lừa lắm hả con? Đừng hòng. Nhưng mà thầy nghĩ có lẽ ông bán rẻ quá cho nên ông phải ăn gian, phải không? Cái mấy Phật tử mới nói thầy, thầy mà thả chim mới là thầy tiếp tay với mấy người đã bắt chim bán. Đúng không quý Phật tử? Trời, có người gật đầu kết án thầy kìa. Đúng hả? Đúng không? Bây giờ thầy không thả ra mấy người đó có bắt không? Tức quá thì đứng lên rồi. Kéo ra cho thầy. Xin lỗi không phải. Tại vì nó mỏi cái chân quá thầy phải đứng lên. Cứ ngồi mà nó cứ trợn trợn, cứ tụ tụ hoài, chịu nổi cho đứng cho rồi chứ. Bây giờ thầy hỏi với Phật tử là thầy không mua chim thì người ta có bỏ bắt chim không? Có bỏ không? Trừ trường hợp tất cả mọi người không mua chim thì nó mới ngưng bắt chim. Nhưng bây giờ có phải nó bắt chim cho mình thả không? Không. Nó bắt chim để làm gì? Nó ăn thịt, thấy không? Cho nên mình có mua không mua, nó vẫn tạo nghiệp bắt chim. Vậy mà kết án thầy có tội nghiệp không vậy? Quý vị là thiên lệnh, có ông thầy ta bình vực ta thương yêu đằng này, có cơ hội là sát thủ. Khi mà nghe thầy nói vậy, có nhiều Phật tử nói liền đó, thầy từ bi đi, thầy tiếp tay với mấy quỷ này đó, nó đi sát sanh hại vật. Thật ra quan điểm đó nó chưa chính xác đối với tinh thần từ bi của đạo Phật. Chuyện tạo nghiệp là chuyện của họ, còn mình phóng sanh là chuyện của mình. Hoàn toàn mình không có ý niệm là tiếp tay với họ để bắt chim, không có. Mà mình muốn nuôi lớn cái lòng từ bi của mình. Nhưng mà khó lắm quý Phật tử biết không, khi nghe người ta nói chúng ta đã khổ rồi, huống chi lần này nghe trực tiếp, nghe phong phanh là đã khổ bao nhiêu, huống chi nghe trực tiếp thì nó khổ đến giường nào nữa. Bản thân thầy đó, thầy ở trong chùa, thầy nghe Phật tử nói tới nó luôn, nó qua nó lại mà thầy còn khổ như vậy thì quý Phật tử ở nhà khổ đến chừng nào nữa. Từ sáng tới tối không chuyện này cũng chuyện kia, hết chồng tới con cái 4-5 đứa là 4-5 thế giới. Nó rồi tới cháu nữa, cháu nó ganh tị với nhau nữa. Nó có cái bác, cái bác nói con có một cái thằng cháu nội nó kỳ cục lắm thầy, con mà bồng một đứa cháu ngoại nào hay bất kỳ ai là nó không cho nó tới, nó giật xuống, nó không cho bồng. Nó, bà nội là chỉ bồng mình nó thôi. Bà hỏi bây giờ phải làm sao, thầy nó vô chùa cạo đầu dễ nhất, nó khỏi bồng đứa nào hết. Rồi con cái nó ganh tị là thương đứa út nhiều hơn thương đứa lớn. Đứa lớn nó đã vất vả cực khổ cả đời gắn liền với gia đình, mà khi cho ra riêng không cho gì hết, cho có 10 lít gạo. Còn bây giờ là đứa con út nó nắm cả gia tài, đã như vậy rồi nó cũng không biết thương chị nó. Rồi ngồi chính giữa không biết phải làm sao. Thầy nó dễ thôi, thì gia tài nó tiếp tục chia nữa. Và nó chia gì nữa, chia hết lần rồi, nó không lo làm ăn thì thôi, nó tiêu tan tài sản thì thôi chứ. Bây giờ chia làm sao nữa, con còn cái mạng già này chia gì được. Già mà còn dữ ghê. Thầy nói chứ chết cũng đâu ai nói cái mạng trẻ, 70 tuổi thì già là phải rồi. Nói tóm lại, cuộc sống của chúng ta đầy dẫy những cái mối tương quan trong xã hội. Tất cả những mối tương quan đó, từ chồng, vợ, con cái, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, mối quan hệ nào cũng làm cho chúng ta có thể đau khổ hết. Để hóa giải những mối đau khổ đó, không có gì khác hơn là chúng ta tập sống bằng sự yêu thương theo tinh thần từ bi của đạo Phật. Và chúng ta yêu thương bằng sự hiểu biết, hiểu biết trên nền tảng trí tuệ của đạo Phật. Hay nói khác hơn, tức là chúng ta biết bao dung và quán chiếu. Nếu quý vị bao dung và quán chiếu, có nghĩa là chúng ta đang đi từng bước như Bồ Tát Quán Thế Âm đã từng đi. Như vậy chúng ta mới hiểu được nỗi khổ đau của cuộc đời đang dẫm đạp trà lên cuộc đời của chính mình và mọi người xung quanh cuộc sống của mình. Sống như thế có nghĩa là chúng ta nghe lại tiếng lòng của mình, là tiếng nói màu nhiệm của chân tâm thánh thiện, và cũng là tiếng nói của khổ đau muôn trùng trong sanh sanh tử tử không có đoạn kết. Nếu làm được như vậy, chúng ta đang ở cạnh kề Bồ Tát Quán Thế Âm. Và ngược lại, dù chúng ta ở trước Quán Thế Âm, lại Bồ Tát Quán Thế Âm, hay miệng luôn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng xa đến muôn trùng non đớn. Cho nên đến ngày vía của Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta phải hiểu rằng Bồ Tát ở ngay cuộc sống này, ở bên cạnh ta và trong từng ý niệm trong sáng của chúng ta. Nếu được như thế thì ngày nào cũng là ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúc quý vị an lành với từng giọt nước cầm như của Bồ Tát Quán Thế Âm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, Thầy Đạo Vì học viện Từ Vi đáp lại lời thỉnh mời của đạo tràng Phật tử chùa Hoa Vang, chúng con quan long ban bố cho chúng con một thời pháp như dòng nước cam lồ mát dịu tưới vào tâm thức của chúng con, làm cho chúng con xin nguyện theo học theo hạnh nguyện của Ngài, biết lắng nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và lòng thành thẳng của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu. Chúng con xin nguyện ngồi nghe một cách chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết rằng chỉ cần lắng tai nghe thôi thì chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều những khổ đau và khó khăn của người khác rồi. Kính bạch thầy, đạo tràng chùa Hoa Vang thật tri ân đến thầy. Chúng con nguyện cầu từ bi lực của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho thầy pháp thể khinh năng, chúng sinh dị độ Phật đạo viên thành và ban tổ chức. Chúng tôi cũng xin chân thành tri ân đến các cấp chính quyền địa phương đã giúp đỡ cho chúng tôi tổ chức trọn vẹn lễ vía qua năm này. Quan Thế Âm này xin nguyện hồi hướng toàn thể nam nữ Phật tử được một ngày vía an lành, hạnh phúc trong chân pháp của Như Lai. Và chúng con xin đại đức giảng sư hồi hướng để cho chúng con được trọn vẹn công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem lòng đức này về khắp cả để tưởng chúng sanh
ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa quý Phật tử cùng chư thiện hữu tri thức gần xa, ngôn ngữ chỉ là phương tiện, tự thân không thể nào chuyển tải hết được lẽ màu của đạo. Phận hậu học, chúng con tự xét thấy phước mỏng nghiệp dày, không thể cán đáng được Phật sự trọng đại này. Xin được bày tỏ chút tâm nguyện, mong chư Tôn Đức cùng tất cả chư Phật tử lắng lòng nghe tiếng nói từ trái tim của người học Phật. Thảm bên tai một tiếng chài kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Bao độ xuôi ngược kiếp phù sinh mộng ảo, lòng như trút hết mọi ưu phiền. Khi chợt đâu đó bên tai ngân nga tiếng chuông thiền, viện chuyên tu hiện diện trong đời thường, vẫn không ngoài tâm nguyện khua vang tiếng chuông, xua tan niềm tục lụy cho khách hồng trần hữu duyên với Phật môn. Kính bạch quý thầy, kính thưa cùng quý vị, kể từ ngày viện chuyên tu nơi thánh địa Đại Tòng Lâm dời về làng Vạn Hạnh, tính đến nay đã tròn 11 năm, và mất đi 5 năm ròng rã với bao tâm hạnh công sức của tăng chúng và tài sản của Phật tử khắp nơi, chúng con chúng tôi mới ổn định trong xây dựng và sinh hoạt. Từ đó, sư ông và các thầy yên tâm tổ chức đạo tràng huân tu cho Phật tử tu tập mỗi tháng một ngày. Phật tử về tham gia tu học ngày càng đông, trung bình mỗi tháng 1.200 người, và những dịp lễ lớn thì có đến 10.000 người chen chúc trong khuôn viên chưa đến 4.000 mét vuông. Nhọc nhằn trước áp lực của cảnh chật người đông, chúng tôi vẫn không dám nghĩ gì hơn, bởi khả năng vật chất thiền môn thì có hạn, trong khi đời sống của Phật tử mình vẫn còn nhiều khó khăn khốn đốn. Lòng cứ ngỡ thầy trò cùng an bần thủ đạo, sống khép mình trong khuôn phép nhà thiền mà đọc kinh niệm Phật lúc hôm sớm, hay quán duyên sinh khi ngắm mưa bay lá đổ bên thềm. Nào có ngờ đâu, cảnh vô thường tang thương biến đổi, kiếp nhân sinh còn mất đã thay dòng. Viện chuyên tu của chúng con thật sự lâm vào cảnh khốn cùng. Lòng mọi người trĩu nặng khi nhận tin bị giải tỏa để quy hoạch. Rồi ngày mai này đây, mọi Phật sự và thời khóa tu tập của 30 tăng sĩ tại viện có thể tạm thời gác lại để chờ thiện duyên mới cũng đành. Nhưng phước duyên tu học của hàng vạn lượt người gần xa vừa chập chững bước vào nẻo đạo, lẽ nào cũng phải cam đành thuận theo vô thường mà khép lại hay sao? Ngẫm nghĩ bao điều tâm thật không an. Sao bao nhiêu đắn đo cùng với sự tìm kiếm, chúng con mạo muội đảnh lễ sư ông viện chủ và chư tôn đức trưởng lão để bày tỏ tâm nguyện của mình là muốn kiến tạo một viện chuyên tu ở khu vực rộng 28.000 mét vuông, tọa lạc tại xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, mong muốn làm chỗ tu học cho tăng chúng cùng Phật tử và được sự chấp nhận của quý ngài. Thuận duyên đã gặp, nhưng trước mắt vẫn còn đó một con đường thênh thang như vô định cho Phật sự trọng đại này. Người cửa thiền thanh đạm như chúng con, tương dưa đạm bạc đôi bữa, thật sự làm sao dám ngông nghênh thách đố trước cuồng phong tạo hóa thời vận. Phật sự lớn xây chùa mới nhất định không thể lấy tâm nguyện tiền của và công sức của vài người mà có được. Trước tam bảo oai hùng, tăng chúng viện chuyên tu của chúng con đã nhất tâm hướng nguyện, mong có được sự trợ duyên của chư tôn thiện đức tăng ni cùng với thiện nam tín nữ Phật tử gần xa trong Phật sự di dời và xây dựng viện chuyên tu này. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, một viên gạch nhỏ tuy là vật vô dụng nằm trong xó bếp, nhưng nhiều viên gạch sẽ gắn kết thành tòa Phật điện trang nghiêm. Duyên thù thắng đã có được từ nhiều tấm lòng hướng về tam bảo. Phật sự lớn này chỉ có thể thành tựu viên mãn từ sự hợp sức đồng lòng của tất cả chúng ta. Chúng con hoàn toàn không ngại khó nhọc, chỉ mong được đón nhận sự đồng cảm, chia sẻ và ủng hộ của chư tôn đức cùng quý thiện hữu tri thức Phật tử xa gần. Vì một ngôi chùa được dựng lên cũng đồng nghĩa với một cánh cửa ngục tù khổ đau được khép lại, và cõi ta bà có thêm nhiều chủng tử bồ đề được ươm mầm, đưa giáo lý từ bi của đạo Phật lan tỏa khắp mọi nhà. Chúng con kính mong thay, mong quý ngài cùng Phật tử lượng thứ cho đôi lời mạo muội này.